Bảng A, lượt thi đấu thứ hai, vòng bảng chung kết World Cup, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái trận đấu mà rất là hay, đúng không ạ? Điểm qua tình hình bảng A, chúng ta đang có hai đội Mexico và Hàn Quốc đang là hai đội dẫn đầu. Hai đội này đều có 3 điểm, đúng không ạ? Và Mexico chủ nhà có cho mình hiệu số dương 2, Hàn Quốc dương 1. Xếp thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Séc và Nam Phi. Đấy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái trận đấu rất là hay. Trận đấu quyết định cục diện sớm và thậm chí là một tấm vé đi tiếp sớm. Ở trong cái trận đấu này, Mexico, Hàn Quốc sẽ gặp nhau, Séc, Nam Phi gặp nhau, và anh em biết Thái Dương sẽ phân tích cái trận đấu gì không ạ? Đó chính là trận đấu hay nhất vòng thứ hai, đúng không ạ? Bảng A, đó là Mexico và Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 19 tháng 6. Và trong cái khuôn khổ tôi tường thuật cho anh em và nhận định cho anh em trận đấu này, đây sẽ là một cái trận đấu mà diễn ra ở trên sân thi đấu Estadio của Mexico, thành phố Guadalajara. Đấy, chắc chắn rồi, thì đây cũng là một trong những cái câu lạc bộ của Mexico mà đóng góp rất nhiều hảo thủ cho tuyển quốc gia. Hiện tại thì Mexico đang xếp thứ vị trí số 14 của trên bảng xếp hạng của FIFA, đúng không ạ? Thế còn Hàn Quốc thì xếp thứ 25. Những cái thứ hạng này nó không còn quan trọng nữa rồi, đúng không ạ? Bởi vì ở trong một cái loạt đấu chưa phải là loại trực tiếp nhưng nó có tính chất quyết định một cái cục diện, thì Mexico và Hàn Quốc đều có cho mình những toan tính riêng. Huấn luyện viên của cả hai đội đang có cho mình những cái tính toán cuối cùng trước khi cho những cái nhân tố của họ vào sân. Và chắc chắn thì bên phía Mexico là anh em biết rồi, đúng không ạ? Trận đấu của họ có một cái tổn thất do cầu thủ Mexico trận trước đã phạm lỗi để ngăn ngừa bàn thắng dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, đó là César Montes. Tiền vệ của Lokomotiv Moscow đang bị gọi là gì ạ? Đang bị có một cái án treo giò tạm thời, đó là một trận, đúng không ạ? Và huấn luyện viên Hong Bo-myu, đúng không ạ, của Hàn Quốc đang có một cái khủng hoảng truyền thông. Đấy, đúng không ạ? Mới dẫn dắt Hàn Quốc từ năm 2024 tháng 7 đến bây giờ. Thì trước đó ông huấn luyện câu lạc bộ Chưa Giang của Trung Quốc cũng như là Ulsan HD của Hàn Quốc, thì sau khi huấn luyện câu lạc bộ Ulsan HD với thành tích tốt trong vòng 4 năm từ 20 đến 24, thì ông ta được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc. Và ở cái thời điểm này thì Hàn Quốc đang rất đau đầu khi mà đối mặt với một cơn khủng hoảng truyền thông, đúng không ạ? Và đó cũng là khủng hoảng nội bộ thôi, đó, liên quan đến Son Heung-min. Khủng hoảng thế nào thì anh em có thể đọc báo. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi sẽ có góc nhìn khác, đúng không ạ, về cái góc độ khủng hoảng này. Và như anh em đã biết, chúng ta đã có được một cái trận đấu giữa Ghana và Panama rất thành công. Chúng ta đã có được đó là một cái cổ động cho Ghana, đúng không ạ? Và chúng ta nhận được cái Ghana trừ 0.25 cả trận. Và tôi cũng nhấn mạnh trên video rồi, đừng có râu ria làm gì cả, không có tỷ số tỷ siêu gì cả, đúng không? Chúng ta tập trung vào cái mã Ghana cửa trên cho tôi. Thì thống kê lại trong suốt từ đầu giải đến bây giờ, ở trận Mỹ và Paraguay chúng ta đã nhận hai mã tài hiệp 1, tài cả trận. Trận Séc Hàn, đúng không ạ, chúng ta bỏ mất một mã, đó là Séc trừ 0.5. Trận Đức và Curacao chúng ta nhận đó là cả hai mã. Trận Tây Ban Nha và Cabo Verde chúng ta nhận cả hai mã, đó là Cabo cửa dưới và xỉu 3.5 cả trận, đúng không ạ? Bỉ và Ai Cập chúng ta nhận mã Ai Cập cả trận cửa dưới, đúng không ạ? Và Pháp Senegal chúng ta nhận mã tài. Đấy, đến trận Argentina gặp Algeria chúng ta nhận mã đó là Argentina và Algeria chúng ta nhận mã tài, đúng không ạ? Và một lần nữa thì trong trận Ghana và Panama, đấy, trận đấu sáng nay, thì tôi chia sẻ và tôi phân tích cho anh em, tôi bỏ hết, anh em đừng có bồ bùng rồi gì ạ, rồi anh nhiếc làm gì cả. Những cái trận đó chắc chắn thì tôi vẫn sẽ làm và tôi sẽ chia sẻ cho những anh em ở trong cái nhóm của tôi, đúng không ạ? Anh em mà nhận những cái mã cực kỳ là chất lượng đấy. Thì ngày hôm nay thì chúng ta đã nhận được đó là cái mã xỉu trận bồ và cái mã tài trận anh, đúng không ạ? Mã tài trận anh, tài hiệp 1, tài trận. Đấy, ăn thì nó là như vậy. Trên video thì anh em không kém cạnh, đúng không ạ? Chúng ta nhìn đây với cái tỷ lệ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mã chúng ta bỏ một mã, đúng không? 11 mã ra bỏ một mã thì như vậy nó đã là đủ nói lên cái chất lượng rồi, chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Thế đến thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là không ai là cái người nắm tay nhau đến sáng, đúng không ạ? Không ai tài mãi được. Nhưng với cái chuyên môn của mình thì Thái Dương rất là vui khi mà mang về cho anh em được những cái góc nhìn, những cái phân tích và những cái đánh giá chuyên sâu để anh chị em không bị sai đường, không bị lầm đường lạc lối, đúng không ạ? Trận đấu này chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta đã quan sát được Mexico chơi thế nào rồi, Hàn Quốc chơi làm sao rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có bắt đầu có nguyên liệu ở trong tay rồi, có căn cứ, có tài liệu rồi. Bắt đầu bây giờ chúng ta đi đến đánh giá phân tích chuyên sâu, đúng không ạ? Mexico có cho mình một cái lực lượng khá là đầy đủ. Cá nhân tôi đánh giá không có gọi là quá tổn thất, trừ ra một cái anh chàng tự dưng, đúng không ạ? Đang dẫn bàn thì lại ăn thẻ, đấy là César Montes. César Montes, đúng không ạ? Cực kỳ là nguy hiểm. Và trận đấu này thì tất cả những cái chiến thuật hay là cái sự vận hành của huấn luyện viên của Mexico đều có cho mình được đó là sự tính toán để duy trì cái lợi thế dẫn đầu bảng, đúng không ạ? Cũng như là Hàn Quốc, họ đang âm mưu một cái gọi là âm thầm lật đổ chủ nhà. Đây không phải là một trận đấu dễ đối với Mexico, đúng không ạ? Chắc chắn rồi, họ sẽ phải đối đầu với cái thử thách mạnh nhất bảng này. Bởi vì bảng này nó chỉ có hai đội thôi, Mexico, Hàn Quốc 3 điểm, đúng không ạ? Séc và Nam Phi thì hôm nay Séc và Nam Phi thì tôi nghĩ rằng là giỏi lắm là Séc thắng Nam Phi, đúng không ạ? Thì Hàn Quốc, Mexico chỉ cần hòa thôi, vẫn đầu và nhì, đúng không ạ? Và trận cuối thì Hàn Quốc nhẹ gặp đúng Nam Phi, trong khi đó Séc thì gặp chủ nhà Mexico. Đó là cái toan tính của Hàn Quốc, sẽ là một cái toan tính mà một cái con người chưa phải là một huấn luyện viên như tôi còn tính được. Thì chắc chắn là gì ạ, huấn luyện viên của Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Hồng Minh Bô sẽ là gọi là gì, sẽ là một trong những cái chiến lược gia mà có rất nhiều những cái vệ tinh cố vấn ở bên cạnh, đặc biệt là ông Park Hang-seo hiện tại giờ đang cố vấn cấp cao của đội tuyển Hàn Quốc sau rất nhiều những cái nỗ lực đạt được với bóng đá Việt Nam. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái thành tích đối đầu gần đây, đúng không ạ? Gần đây Mexico có cho mình một cái bảng thành tích, tôi cá nhân tôi nghĩ rằng là tương đối là lợi hại, đúng không ạ? Tương đối lợi hại. Họ có cho mình 4 trận toàn thắng, đúng không ạ? Và một trận thì hòa bỉ. Đây là một trong những cái trận đấu mà không cần phải lăn tăn nữa, đúng không ạ? Họ như thế là họ đã quá xuất sắc rồi, quá xuất sắc rồi. Số bàn thắng mà họ ghi được thì là nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta đi xem là anh Mexico này anh có cho mình bao nhiêu bàn, đúng không ạ? Gần đây anh Mexico 5 trận gần đây nhất không trận nào là không ghi bàn, ít nhất là 1 bàn, nhiều nhất là 5 bàn, đúng không ạ? 5 trận gần đây nhất họ có cho mình là 11 bàn. Và trong hiệp 1 thì con số này nó là gì ạ? 2 và 4 con 1, đúng không ạ? 6 bàn. 6 bàn thắng trong hiệp 1, con số này khá là cân. Cân ở hiệp 1 và hiệp 2, đúng không ạ? Và cân ở đây sẽ là một trong những cái thông số mà chúng ta phải dè chừng. Càng cân càng phải dè chừng, đúng không ạ? Chỉ có con người có xếp vào với nhau, đúng không ạ? Như kiểu là kêu gạch xếp vào thì nó mới cân, chứ còn bảo là đá bóng mà nó cân thì nó khó lắm anh em ạ, khó lắm. Cho nên là tôi nghĩ rằng như này thôi, chúng ta bắt buộc chúng ta là những người không tạo ra sân chơi, đúng không ạ? Theo những cái luật chơi của giới chủ thì chúng ta phải lựa cơm và gắp mắm, đúng không ạ? Các cụ đã nói rồi, lựa cơm mà gắp mắm, lựa con mà gả chồng, đúng không? chứ không phải là cứ cứng đầu cứng cổ. Chúng ta cứ theo cái quan điểm bảo thủ cá nhân là chúng ta hỏng. Hàn Quốc thì kém hơn một chút, có bộ 3 trận thắng liên tiếp, nhưng bên cạnh đó họ thua Áo và thua bờ biển Nga trong cái trận đấu mà họ không làm chủ được, họ không ghi được bàn thắng nào, đúng không ạ? Và ở trong những cái loạt trận đó thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải tìm ra nguyên nhân. 3 trận gần đây nhất bao gồm một trận chính thức thắng Séc và một 2 trận giao hữu, Hàn Quốc ghi được tổng cộng là 8 bàn, và con số đó cũng là con số bàn thắng trong 5 trận. Chính 2 trận thua này nó kéo cái hiệu suất của Hàn Quốc xuống, đúng không ạ? Và ở trong hiệp 1 thì họ chỉ ghi được vỏn vẹn có 2 bàn thôi. Nhưng đây là những con số với thông số rất đáng tin, đúng không ạ? Không cân lại là đáng tin cậy. Và có một cái điều mà tôi rất là mừng, chuyên môn bóng đá của châu Á ở cái kỳ World Cup lần này nó đã được gọi là gì? Đã được tăng lên rất là nhiều. Các cái đội bóng châu Á cho chúng ta rất nhiều các cái niềm tin, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu tính chênh lệch giữa hai đội, đúng không ạ? Mexico thì đang nhiều hơn 0.6 bàn đối với Hàn Quốc trong cả trận và 0.8 bàn trong hiệp 1. Đấy. Đây là một con số khá bất bình thường do là sự chênh lệch đến từ Hàn Quốc. Và tổng số bàn thắng ghi được của cả hai đội nó lên đến 3.8 bàn một trận, cũng như ở trong hiệp 1 là 1.6. Nhìn những cái thông số này, ai đánh giá được rằng đây là một trận đấu chênh lệch không quá nhiều. Và nếu có trên dưới và chấp thì Mexico sẽ là người chấp, đúng không ạ? Cộng thêm cái lợi thế chủ nhà. 0.6 này nó tương đương với chấp 0.5, 0.75. Và hiệp 1 thì sẽ là một nửa của cả trận. Đấy. 0.8 trong hiệp 1 rồi, con số này nó tương đối là lớn đối với một cái đội được chấp trong hiệp 1. Tổng số bàn thắng là 3.8 thì trừ đi mỗi đội một bàn thì tỷ lệ tài xỉu trong trận này sẽ là khoảng đâu đó khoảng độ 2.8 đến gọi là gì ạ, 2.5 đến 3.0, đúng không ạ? Tôi tính rẻ đi, bỏ rẻ đi, trừ đi mỗi đội khoảng 2 đội mới trừ đi một bàn thì nó khoảng 2.8. Đấy. Thế thì đâu đó loan quanh trận đấu này có lẽ rằng cái tỷ lệ tài xỉu đâu đó sẽ loan quanh 2.5, xung quanh đấy, đúng không ạ? Và hiệp 1 thì có thể sẽ là khoảng 1 chấm. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem là chúng ta có cái gì, đúng không ạ? Trận này Mexico chấp Hàn Quốc 0.5, chủ nhà chắc chắn rồi, và tài xỉu nó chỉ có ở cái mức độ 2.25 thôi chứ không được 2.5. Trong hiệp 1 nó đang có hai cái tỷ lệ là 0.75 và 1.0, đúng không ạ? Và hiệp 1 Mexico vẫn chấp. Cá nhân tôi đánh giá hai đội này như thế nào? Đầu tiên, đúng không ạ, về cái chiến thuật và lối chơi. Thứ nhất là Mexico không quá vượt trội so với Hàn Quốc đâu. Chắc chắn một điều là như vậy. Thứ hai nữa là họ còn tổn thất, đúng không ạ? Họ còn tổn thất một cái cầu thủ, và đây cũng là cầu thủ đã được đá chính ở trong trận đấu trước, đúng không ạ? Sẽ là vắng mặt một trận đấu, và trận đấu cuối cùng gặp Séc thì anh này anh sẽ có mặt. Khi mà cầu thủ chúng ta nhìn thấy rằng là họ có được suất đá chính, tức là cái suất thay thế nó sẽ yếu hơn một chút, đúng không? Thì về cái vấn đề của hàng thủ Mexico trong trận tới đây nó sẽ là kém đi. Đấy, nó sẽ là kém đi. Và để mà nói thì hai đội này đều có một cái lối tấn công và áp đặt lối chơi, nhất là Hàn Quốc. Trong hiệp 1 trận đấu gặp Séc, họ đã ép sân đội tuyển Séc cho đến phút cuối cùng, và đến hiệp 2 thì Séc bắt đầu mới có điều chỉnh chiến thuật, phải không ạ? Tất nhiên thì trận đấu đó là trận đấu mà nhiều người nhận Séc hơn. Đấy, thế nhưng qua một cái trận đấu rồi, chúng ta cũng đánh giá được sức mạnh của Hàn Quốc rồi, phải không ạ? Nói thật với anh em cứ bảo là Son Heung-min chơi không hay. Nói thật với anh em chứ Son Heung-min có cái tác động rất lớn đến lối chơi, và là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn, ít nhất thu hút từ 1.5 người đến 2 người, đúng không ạ? Chính vì có một cái người hút cầu thủ đối phương thì những cái cá nhân còn lại, những vệ tinh xung quanh nó mới tỏa sáng được, đúng không ạ? Đặc biệt là Lee Kang-in. Lee Kang-in ở trong cái trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, đúng không ạ, đã được chấm điểm là cao nhất. Đấy, chấm điểm là cao nhất. Đấy là cái thành tích và là cái xứng đáng trong cái màn thể hiện của Lee Kang-in, đúng không ạ? Thế thì cá nhân tôi cho rằng là gì? Đây sẽ là một trong những cá nhân mà có cái tác động đến trận đấu này. Và thứ hai nữa là cầu thủ số 6 Hoàng In Bơm. Khi mà Son Heung-min hút người, Hoàng In Bơm hoàn toàn có được cho mình cái cơ hội để mà ghi bàn, và thậm chí anh ta có một kiến tạo nữa. Đấy. Thì với những cái thông số mà tôi đang có ở đây, cộng với việc là kết hợp với cái kinh nghiệm của tôi, khi mà chẳng ngẫu nhiên mà tôi dẫn dắt anh em đi qua cái trận Ghana này với đúng một mã độc thủ duy nhất và về bờ, đúng không ạ? Tôi ghi luôn là về bờ. Đấy, không biết hôm qua anh em vào như nào, anh em về bờ chưa, nhưng mà lên video, đúng không ạ, nhìn thấy lời chúc mừng của anh em là tôi cảm thấy rất vui rồi, rất vui rồi. Đấy. Trong trận đấu này chúng ta kể đến đó là đội hình của Hàn Quốc với cái lối chơi rất là vũ bão, tấn công và tổng lực tấn công. Họ có cái sự khéo léo, đúng không ạ? Họ có cái sự khéo léo của Hoàng In Bơm. Họ có cái gọi là gì ạ? Cái tố chất thủ lĩnh, cái sự lì lợm của Son Heung-min. Chắc chắn là trận này Son Heung-min sẽ ghi bàn thôi. Đó, và tôi cho rằng là ở một cái trận đấu gay cấn như thế này thì cái tỷ lệ của chúng ta tài nó sẽ là tỷ lệ mà tương đối cao. Nhưng nếu mà để lựa chọn, đúng không ạ, thì tôi có chọn hay không? Đấy, xin thưa với anh em hai vấn đề rồi. Đó là mình phân tích ra như vậy, đúng không? Anh em đang ở trong tình trạng như này. Mình phân tích ra như thế, đúng không? Mình nghe, mình tham khảo các nguồn thông tin, mà Thái Dương là một trong những nguồn thông tin đấy, đúng không? Thì mình phân tích ra như thế. Nhưng mình có dám nhận hay không? Đó là một cái câu chuyện khác, đúng không ạ? Đấy là cái góc độ về bản lĩnh, đấy là góc độ về cái sự quyết định và ra quyết định. Đấy. Thì bản thân tôi vì sao tôi lại sáng suốt trong những cái thời điểm khó khăn nhất? Bởi vì tôi ra quyết định rất là nhiều lần rồi. Có đúng có sai. Và sau khi, đúng không ạ, từ những năm 99 đến bây giờ, những 8-9 hồi Quang Tên Chảo đấy, thì tôi đã có cho mình được những cái dày dặn kinh nghiệm trận mạc rồi, đúng không ạ? Tôi chỉ hơn anh em với kinh nghiệm thôi. Còn bản thân tôi thì không phải là người tài, người giỏi gì đâu, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ chỉ là những con người trần mắt thịt như nhau thôi. Đấy. Vì đấy là những cái mà tôi khuyên anh em rằng là nếu như bản thân mình không tự làm được, chúng ta nên tìm đến những cái nguồn tin có cái độ tin cậy nó cao, đúng không ạ? Trong suốt cả một quá trình tôi làm việc, thống kê, ghi lại những cái thành tích, thì đây là anh em trên video thôi, anh em cũng đã gần như là thoải mái rồi, đúng không ạ? Từ đầu giải đến bây giờ. Và cái truyền thống của Thái Dương đó là chỉ đi theo cái nhận định của cá nhân và tuyệt đối không đi theo số đông. Đấy là cái tên tuổi, đấy là cái thương hiệu mà Thái Dương nhìn ra, giúp anh em nhìn thấy. Và nhớ chúng ta sẽ chỉ có hai cái cách làm việc với nhau thôi, đúng không ạ? Hai cách làm việc với nhau thôi. Anh em có thể tìm kiếm, nhắn, đúng không ạ? Lưu số tôi vào. Và ở trong trận đấu này, trước khi đến với cái phần gọi là đưa ra nhận định, thì chúng ta sẽ tổng kết và đánh giá. Cái mã của tôi chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có cho anh em được Hàn Quốc cộng 0.5 nhá. Hàn Quốc cộng 0.5. Với những cái góc độ ở trong hiệp 1 thì anh em có gạn được cái mã nào hay không, đúng không ạ? Gạn được cái lựa chọn nào hay không, thì tôi nghĩ rằng là từ giờ cho anh trận, anh em phải xem nó nhảy thế nào, đúng không ạ? Nhảy đồng banh hay là nhảy chấp hay là nhảy tài. Đấy. Thực ra 2.0, 2.25 trận này nếu như mà nói bảo là xỉu thì khó, đúng không? Rất khó. Nhưng mà gần đây thì xu thế của cái mùa này đó là cái gì? Xỉu hiệp 1, đúng không ạ? Xỉu hiệp 1. Xu thế của cái mùa này là như vậy. Cũng mỗi đội một cách diễn khác nhau. Mỗi đội một cách diễn khác nhau. Nhưng tôi nghĩ là trận này không nhận được chủ nhà đâu. Đừng lao chủ nhà, anh em nhé. Đừng lao chủ nhà. Trận này sẽ có một cái gọi là cái gì? Chiến thắng sát nút cho Hàn Quốc. Chiến thắng sát nút cho Hàn Quốc với cái tỷ số đó là 1-2 hoặc 0-2. Và chúng ta sẽ nhận một cái tỷ số hòa 1-1, hai đội bắt tay nhau đi tiếp, đúng không ạ? Cái sự bàn bạc tôi nghĩ là có, không đơn thuần là không bàn bạc gì với nhau, đúng không ạ? Thậm chí Hàn Quốc sẽ là cái đội ghi bàn trước, đúng không ạ? Ở hiệp 1 thì anh em lưu ý cho tôi, hiệp 1 thì vì là Hàn Quốc được chấp 0.25, đây nhé, tôi nói vì thôi, chúng ta có thể nhận đội khách, tức là đội Hàn Quốc, Mexico cứ phải chấp, và đá trên sân nhà càng phải chấp, đúng không? Thế còn cái mã mà ưu tiên số 2 đấy là cái mã tài. Nếu như 2.0 nó nhảy lên thì anh em vào tôi cái mã tài nhé. 2.0 nhảy lên, còn 2.25 thì nó vẫn còn một cái cửa thu nữa. Thế nên là tôi không muốn nhận cái mã đấy cho anh em. Đấy, không muốn nhận cái mã đấy cho anh em. Đó, và ở trong cái tình thế mà ngàn cân treo sợi tóc thì tôi nghĩ là hai đội tự biết phải làm gì. Bởi vì nhìn cái tình hình bảng kết quả, bảng xếp hạng như này là tôi biết rồi, đúng không? Kết quả các trận đấu nó phản ánh rõ, đúng không ạ? Và chẳng có cái lý do gì mà hai đội phải gây gắt với nhau. Mexico thì gồng với Hàn Quốc hay gồng với Séc? Cá nhân tôi cho rằng là lực lượng của họ khi gặp Séc nó sẽ đủ hơn. Thậm chí nếu ngày hôm nay Séc không vượt qua Nam Phi thì thôi, coi như là chỉ cần hai đội hòa thôi, là Nam Phi và Séc mà lại gọi là gì hòa nữa, đúng không ạ? Thì thôi coi như là đóng cửa lại với Séc và Nam Phi. Nên là trận đấu này Mexico và Hàn Quốc đá toan tính nhiều hơn là hết mình. Đấy. À, lưu ý anh em là như thế. À, còn để mà có được cái thành tích tốt, đúng không ạ? À, lưu ý rằng là cái lựa chọn của anh em nó là quan trọng. Anh em tự mình tham gia, đúng không ạ? Thì nhiều khi nó thua, không biết kể với ai. Nhưng mà khi mà anh em tham gia với Thái Dương, những cái mã mà tôi đưa ra nó đủ cái chất lượng để anh em có thể là nghiêm túc to lớn, đúng không ạ? Vào to vào lớn được. Thế còn vui vẻ anh em gọi là văn nghệ cà phê cà pháo thì có thể là theo cái nhận định của Thái Dương, bởi vì Thái Dương luôn luôn sẽ là cái phân tích cho anh em với cái trách nhiệm cao nhất, đúng không ạ? Mà không trách nhiệm cao thì làm sao mà từ đầu giải đến giờ gần như là đấy, anh em xem anh em thống kê đây, là tôi còn chưa cả thèm thống kê trận khai mạc trận Mexico ấy, chúng ta ăn đấy, chúng ta tôi còn chưa cả thèm thống kê, nhưng mà gì thôi nhìn vào đây Thái Dương nó là như thế, công khai minh bạch và sánh chín với nhau để đưa ra một cái nhận định tốt. Và tôi chúc anh em là đã về bờ rồi nhá thì cố gắng giữ lấy thành quả cách mạng nhá. Đã về bờ rồi mà lại tôi đã gọi cấp cho anh em được gọi là một cái nguồn lực rồi, đúng không ạ? Mà anh em ngày hôm nay mà lại tiếp tục hết mình thì không được. Tôi không gợi ý, tôi không ghi mạnh, tốt nhất là gì, chúng ta cứ đều tay thôi, đều nhá. Nó như kiểu là chúng ta dùng xác suất để chúng ta chiến thắng ấy. Ví dụ như này này, tôi nói ví dụ như thôi, anh em có được 10 mã đi, anh em thua một mã, nhưng mà 10 mã anh em được, đúng không? Mỗi mã 1 đồng, nhưng mà một mã này anh em thua 10 đồng thì là hết, đúng không? Nếu mà người ta khôn, người ta chia ra mỗi mã 1 đồng, đúng không? Mã này mạnh là 2 đồng, 3 đồng chẳng hạn. Đấy, thì anh em tự biết mà tính toán. Chúng tôi thì có lẽ rằng là ở cái tuổi này nữa rồi, không phải nông nổi nữa rồi, đúng không ạ? Không phải gọi là sốc nổi gì nữa rồi, thì tôi không phải là cái con người mà nói quá nhiều, nói ít thôi, anh em hiểu nhiều, thế là nó vui hơn. Tôi chúc anh em là luôn luôn có được cái đầu óc sáng suốt, tỉnh táo trong cái thời điểm World Cup vòng 2 nó đang đến rồi, đúng không ạ? Và xin chào, hẹn gặp lại anh em.